Chàng rể ma giới, chương 918, Tháp Huy Hoàng, góc truyện audio.com, Piot Ly Si lẳng lặng nhìn bóng lưng đang dần đi xa của Độc Long. Chính hắn đã nói, chỉ cần Paliuka có thể đi ra khỏi cửa lớn, hắn sẽ không can thiệp. Cho đến khi hai người kia đã đi khuất, Long Hoàng mới mở miệng, giọng nói đã lạnh lùng hơn nhiều. Nhân loại, ngươi xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ta đấy. Không ngờ chỉ trong nháy mắt đã hóa giải được lực lượng cầm cố của ta. Hóa ra ngươi còn có thể phong bế năng lực sở hữu của ta nữa, tuy chỉ duy trì trong chớp mắt nhưng điều này cũng đủ khiến ta giật mình rồi. Có điều ta muốn hỏi ngươi một câu, hành động này là muốn thể hiện sự khiêu khích của ngươi đối với uy nghiêm của Long Hoàng. Trần Duệ ra tay quả thật giống như vả vào mặt Paegelesi. Nếu không vì coi trọng quan hệ hợp tác lúc trước và quan hệ với Lola cùng Melia, chắc chắn Long Hoàng sẽ không thể kiên nhẫn dài dòng như thế này mà đã trực tiếp ra đòn rồi. Cái Trần Duệ vừa thi triển chính là lực lượng bác đạo ớt do Bendy trao cho. Do Paegelesi là cường giả cấp ngụy thần nên lực lượng bác đạo ớt chỉ có thể duy trì trong tích tắc, tuy nhiên chừng đó thời gian cũng đủ cho Paliuka và Luabay thành công rời đi. Những người khác vừa nghe được chính Trần Duệ đã phong bế lực lượng của Long Hoàng thì không khỏi choáng váng. Theo lời nói của Long Hoàng, tuy chỉ phong bế được trong nháy mắt thế nhưng cũng đủ để cho người ta kinh ngạc rồi. Nên biết Paegelesi chính là cường giả cấp ngụy thần, vị Kaya Lua kia và bệ hạ rốt cuộc có quan hệ gì? Trần Duệ cảm thấy áp lực cường đại từ phía Long Hoàng truyền đến, âm thầm vận chuyển tinh lực cố gắng ổn định tâm thần, mở miệng hỏi một câu. Chúng ta có thể coi là huynh đệ sinh tử vì nhau. Trong mắt của Paegelesi lướt qua một tia thống khổ. Năm đó, Kaya Lua đã vì bảo hộ cho ta chạy trốn mà phải trả giá bằng chính sinh mạng. Lúc đương thời, có lẽ bệ hạ cùng người anh em Độc Long kia đã không chống lại được cường địch rồi. Không sai, năm đó thực lực của ta còn chưa tới bán thần, tuy có Kaya Lua lực chiến đấu vượt xa ta nhưng đáng tiếc. Chúng ta vẫn không phải đối thủ của kẻ địch kia, sự đau đớn trong mắt Long Hoàng càng sâu đậm hơn, giọng nói cũng trở nên trầm trọng. Ta lúc đó đã bị trọng thương, hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Còn hắn biết rõ sau lưng chỉ còn con đường chết nhưng lại không hề do dự quay lại xông thẳng vào kẻ thù. Ta chỉ có thể dương mắt nhìn hắn. Long Hoàng bệ hạ, người đúng là một kẻ giàu hoạt, âm hiểm, vô sỉ. Là tên tiểu nhân không chừa thủ đạo ân nào. Câu nói của Trần Duệ khiến Melia giật nảy mình, các trưởng lão long tộc xung quanh đều trợn mắt há mồm, không biết phản ứng thế nào. Đôi mắt màu vàng của Paegelesi hiện lên màu đỏ đầy sát ý, tiếng nói trở lên rét lạnh. Ý của ngươi là năm xưa ta cố ý để Kaya Lua? Trần Duệ lắc đầu. Giảo hoạt, âm hiểm, vô sỉ, không chừa thủ đạo ẩn, ta cũng giống như vậy. Đáng tự hào chính là ta cùng với bệ hạ giống nhau, đều có một vị huynh đệ sẵn sàng sinh tử vì nhau, hơn nữa lại đều là Độc Long. Năm đó Kaya Lua có thể vì bệ hạ mà sẵn sàng nghênh chiến với kẻ địch hùng mạnh, còn ngày hôm nay. Ta cũng có thể. Paegelesi khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng lên nhìn vào mặt Trần Duệ. Tuy Trần Duệ có vẻ rất hờ hững, nhưng trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kiên định, không có vẻ gì là đang giả bộ cả. Nhân loại này cùng với con trai của Kaya Lua quả thật chính là huynh đệ tình như thù túc. Thật giống như hắn cùng Kaya Lua năm, góc truyện audio.com, đó, anh em như thể tay chân, quả nhiên là một tên tiểu nhân giảo hoạt, vô sỉ. Sát khí của Paegelesi đột nhiên tan biến không còn dấu vết, ngược lại ánh mắt còn thêm phần nhu hòa cùng tán thưởng. Con trai của Kaya Lua có được người bạn như ngươi, hẳn là vận khí của hắn. Trần Duệ mỉm cười, là ta may mắn gặp được hắn. Hừ, có điều ngươi đừng quên, nơi này là Long Cốc còn ta chính là Long Hoàng. Vừa rồi ta cảm thấy tôn nghiêm của bản thân đã bị tổn hại. Do vậy, ngươi đương nhiên phải cho ta một lời giải thích thuyết phục. Tuy nét mặt Long Hoàng giữ nguyên vẻ nghiêm túc nhưng ai cũng rõ ràng câu nói kia hoàn toàn chẳng có tính chất chấn áp, ra uy gì nữa, giống như là nhằm sĩ diện chút thôi. Trần Duệ trầm ngâm nói, ta còn có một tác phẩm ma pháp đặc thù nữa, nó gọi là ma pháp điện thoại, thứ này mang tới lợi ích vô cùng to lớn, không thua kém game ma pháp du hí chút nào. Vốn dĩ ta không muốn đem tác phẩm này đưa ra nhanh như vậy. Có điều vì huynh đệ của ta bằng lòng thay đổi kế hoạch một chút. Ta sẽ đem hai phần lợi ích không nhỏ này nhường cho Long tộc. Không rõ đáp áp thuyết phục này đã làm hài lòng bệ hạ chưa? Rất tốt, Paegelesi cũng chẳng hỏi chi tiết về ma pháp điện thoại kia làm gì, vung tay một cái, lôi đình chùy và nhẫn lục bảo thạch liền bay tới trước người Trần Duệ. Nếu đã là huynh đệ của con trai Kaya Lua, cái này sẽ để ngươi bảo quản. Lôi đỉnh chùy đã bị ta thi triển bí pháp long tộc có thể thu nhập không gian trang bị, nhưng trừ huyết mạch của Kaya Lua ra, không người nào có thể phát huy lực lượng đích thực của thần khí. Thật ra là thằng nhóc kia hai, càng nghĩ nhiều càng không thông mà thôi. Nếu như có một ngày nó nghĩ thông ra, hoặc thay đổi chủ ý, ngươi hãy đem hai đồ vật này giao cho nó. Cửa lớn của Long Cốc luôn mở rộng chào đón nó. Trần Duệ cũng chẳng khách khí, liền mở chữ vật ra đem cất lôi đình chùy và nhẫn bảo thạch. Vậy là đã chuẩn bị xong bước đầu cho ma pháp điện thoại, còn một số vật dụng tương ứng phải điều chỉnh nữa. Thế này đi, đầu tiên ta sẽ lập một trạm tín hiệu trung tâm của game ma pháp. Cái này khiến cả Long tộc trong Long Cốc đều có thể tham gia thử luyện vô tận chiến binh OL, quá trình này gọi là thử luyện Crow Beta đi, tương lai Final sẽ hướng tới toàn bộ thế giới mặt đất. Lúc đó tài phú sẽ tự nhiên ào ào kéo đến, nhưng trước mắt giai đoạn Crow Beta nhất định phải chú ý bảo mật, chỉ có Long tộc mới được tham gia thêm loại thử luyện này. Dục tốc bất đạt bao gồm cả hoàng tử, điện thoại, game. Muốn có lợi ích lớn phải biết chờ đợi lúc thời cơ chín mùi, tuyệt đối không thể gấp gáp. Khi đến lúc ta nhất định sẽ mở rộng ra, mong bệ hạ cùng các vị trưởng lão tin tưởng ta. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Về phương diện bảo mật ngươi có thể yên tâm, cái này liên quan đến tương lai của Long tộc, ta sẽ ban bố nghiêm lệnh, nếu người nào dám tiết lộ sẽ xử phạt thẳng thừng. Paegelesi gật đầu, năng lực của tên nhân loại này đúng là không thể nghi ngờ. Đối phương đã đề nghị trước tiên để người trong Long tộc thông qua thử luyện mà tự làm mình mạnh lên, đây là điểm quan trọng nhất. Còn về lợi ích kinh tế là việc lâu dài, cũng không thể vội vàng. Đúng rồi, Trần Duệ chợt nhớ tới một việc. Ta còn một vấn đề muốn hỏi bệ hạ có biết tới Thánh Long Rodriguez hay không? Rodriguez là bộ tộc Thánh Long hùng mạnh, năm đó cũng đạt tới ngụy thần cấp. Có điều, họ không? Góc truyện audio.com, thuộc Long Cốc, Paegelesi trầm ngâm khoảnh khắc nói. Long Cốc cũng không thể bao gồm cả Long tộc trên thế giới mặt đất. Tính tới Đại Long Hoàng đa số đều là bộ tộc Thánh Long ta, thế nhưng dù là Thánh Long đi nữa cũng không phải đều chung tiếng nói, chung suy nghĩ. Thân là thành viên trong một hệ cường đại của Long tộc, Thánh Long có được sinh mệnh mạnh mẽ không gì sánh được, còn có năng lực công phòng tuyệt vời vốn dĩ của Long tộc. Năng lực này có thể miễn dịch với toàn hệ ma pháp cấp thấp và cấp trung, có đặc chất quang thuộc tính, được gọi là Quang Huy Chi Long. Bởi vì Thánh Long được sự coi trọng của Quang Minh Thánh Sơn, dưới sự lung lạc của giáo hội, một bộ phận Thánh Long đầu phục Quang Minh giáo hội, Rodriguez là nhân vật thủ lĩnh trong đó. Khoảng 70 vạn năm trước, tông chủ Quang Minh giáo hội là Mobile đã đem người đi thăm dò mảnh vụn thủy nguyên quang hệ, gặp phải cường địch ngăn trở, cuối cùng tử thương. Rodriguez nhận được kêu cứu liền tới viện trợ, kết quả Rodriguez đại bại, lại làm ra sự kiện ngoài dự liệu của giáo hội. Chém giết tất cả Quang Minh giáo sĩ bên trong xung quanh Mobile, nuốt riêng mảnh vụn thủy nguyên quang hệ. Vốn dĩ hắn cho là diệt khẩu rồi sẽ thần không biết quỷ không hay, không ngờ Mobile đã dùng tâm linh lực đem chân tướng sự việc truyền về giáo hội. Cuối cùng thì Rodriguez bị ba vị thiên sứ tối cao của giáo hội truy sát. Tuy bị Raphael làm trọng thương, nhưng hắn lại lợi dụng thần khí Tháp Huy Hoàng của giáo hội trốn ra ngoài. Từ đó mất tích cho đến nay. Tháp Huy Hoàng, Trần Duệ tâm niệm vừa chuyển, lại hỏi. Thần khí của giáo hội. Tháp Huy Hoàng thuộc về thần khí không gian vô cùng hiếm thấy, cũng là một trong những thần khí mạnh nhất của Quang Minh giáo hội. Nghe nói Tháp Huy Hoàng có thể thi triển ra lực lượng tam đại thần khí. Đầu tiên là không gian bình chướng, có thể lợi dụng không gian lực làm bình phong cản trở các loại công kích của kẻ địch. Thứ hai là không gian xuyên thoa, có thể đột phá hạn chế phong tỏa, tiến hành không gian xuyên qua không hạn chế cự ly xa đến đâu. Năm đó Rodriguez chính là lợi dụng năng lực này, mấy lần trốn thoát khỏi truy sát. Thứ ba chính là quốc độ dung hợp, có thể dung hợp quốc độ, hình thành nên không gian đặc biệt chuyên chở lượng lớn sinh mạng thể tự nhiên tiến hành di động không gian. Tuy nhiên có một hạn chế là khi di động không thể thi triển quốc độ chiến đấu hoặc làm việc khác. Trừ phi có tới hai quốc độ, một cái dùng để dung hợp, một cái dùng để chiến đấu. Trần Duệ nghe thấy không khỏi nhảy dựng, không ngờ Tháp Huy Hoàng khủng bố như vậy. Cái không gian xuyên thoa kia chính là cánh cửa thần kỳ rồi. Nhớ ngày trước hắn từng dùng qua năng lực truyền tống trong chiếc nhẫn ý chí hắc ám mà Mê Chia tặng cho. Có điều cái nhẫn kia rất nhiều cạm bẫy, không những dễ dàng bị quấy nhiễu, mất hiệu lực mà có lúc đen đủi còn truyền tống thẳng đến trước mặt kẻ thù. Tháp Huy Hoàng so ra hiển nhiên là xịn hơn cả 10 vạn 8 ngàn lần. Cái hấp dẫn nhân chính là cái quốc độ dung hợp dùng làm không gian di động chuyên chở sinh mạng thể kia, nếu như phối hợp cùng với tinh không chi môn, chẳng phải có thể dễ dàng đem một đại quân xuyên thẳng qua giữa hai giới hay sao? Mà cho dù không mang đại quân, mang cả gia đình bạn bè đi du lịch hẳn không thành vấn đề. Long Hoàng nheo mắt, ngươi đối với mấy chuyện xưa này có vẻ hứng thú quá nhỉ. Chẳng lẽ, ngươi đã có được Tháp Huy Hoàng? Ạc, đoán chuẩn vãi, lồng ngực Trần Duệ thắt, gocchuyenaudio.com, lại một cái, hừm, cái thần khí không gian này không như bình thường, nếu đem lộ ra trước mặt Paegelesi, chắc chắn khó mà ngăn cản lòng tham của đối phương. Cái khó ló cái khôn, Trần Duệ nhanh trí nói, không dám giấu bệ hạ ta tại ma giới đã tu luyện một thời gian dài. Isabella và ta cũng chính là gặp gỡ rồi yêu nhau ở đó. Ta từng nghe nói qua có một thủ lĩnh thánh long gọi là Rodriguez, mấy chục vạn năm trước đã từng cùng với Long Hoàng Cruzi của Long Đảo Ma giới đại chiến một trận, sau đó bị thương chạy trốn, không còn tung tích. Cho nên vừa rồi mới hỏi qua, không ngờ lại có nội tình sâu xa như vậy. Hóa ra Rodriguez trốn đến ma giới, không trách mãi vẫn không có được tung tích của hắn. Có điều theo ta biết, nếu tu hành giả thông thường có được Tháp Huy Hoàng cũng vô dụng. Bởi vì tháp này cần phải dùng linh hồn lực cấp ngụy thần mới khởi động được. Lời nói của Paegelesi khiến Trần Duệ bừng tỉnh đại ngộ, ra là vậy, không trách được năm đó lấy được ốc Tháp Huy Hoàng từ Rodriguez, sau khi dùng độ sâu phân tích thành công, mãi tới giờ vẫn không cách nào sử dụng. Hóa ra phải có linh hồn lực ngụy thần cấp mới có thể thi triển. Muốn bản thân Trần Duệ đạt tới tầng ngụy thần cấp chỉ sợ là còn xa lắm. Còn nói đến linh hồn lực cấp ngụy thần ngược lại có cái co sẵn. Có điều nếu không cẩn thận có thể tiền mất tật mang, cho nên không thể nóng vội, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tốt rồi, không dài dòng nữa, đại trưởng lão Melia sẽ lưu lại cùng ngươi hiệp đàm cụ thể. Long Hoàng ngáp một cái, đứng thẳng dậy, ta nói được làm được, ngày mai tự ta sẽ đem đến cho các ngươi ba chủ hôn. Cách chương.